chương trình đọc truyện trên radio.
Các bạn thân mến, ở buổi đọc truyện trước, Nguyệt được anh chàng đeo kính đưa về nhà mình chăm sóc. Anh luôn ở bên, ân cần chăm sóc cô và mang tới cho Nguyệt những cảm giác ấm áp, ngọt ngào. Một lần không tỉnh táo, Nguyệt đã gây nên một tai nạn cho anh, khiến anh phải nhập viện cấp cứu. Nguyệt vẫn tưởng đó là An. Cô hối hận, xót xa việc mình đã gây ra cho người yêu. Cô hốt hoảng tới bệnh viện với anh, tự tay chăm sóc anh trong một trạng thái tinh thần nửa mê, nửa tỉnh. Còn anh thì lo lắng một ngày cô sẽ xa anh khi cô tỉnh lại. Liệu như Nguyệt có thể cảm thấy yêu thương và điều gì sẽ xảy ra cô tỉnh lại và nhận ra anh không phải là Việt An của cô? Mời các bạn đón nghe diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Em là nhà của tác giả Lan Rùa qua giọng đọc của phát thanh viên Thu Loan.
Cuộc sống cứ thế trôi thôi, bình dị, nhẹ nhàng. Được nửa tháng thì anh bình phục. Hai đứa gọi taxi về. Bình cười toét toét. Sau đó vì ở bệnh viện ngủ chung nên giờ về nhà cũng thế thôi. Mình thường thích giúp vào anh, cái mùi dễ chịu lắm. Giờ quen rồi, không có là khó ngủ. Giờ anh khỏe thì hay đi chợ với mình, lúc nào cũng nắm tay nhau rất chặt, tình cảm lắm. Về tới nhà thì mình nấu cơm, anh làm việc. Anh bảo có dự án làm ở nhà nên không cần tới công ty. Bọn mình chưa khi nào dành nhiều thời gian cho nhau tới vậy. Hạnh phúc, ngọt ngào lắm. Thỉnh thoảng, mình mang đồ từ bếp ra đút cho anh. Nhìn vào bàn làm việc thấy hơi lạ. Anh học điều khiển tự động cơ mà. Từ bao giờ trên bàn toàn đồ án, giá sách thì các kiểu. Nào là Graphs and Hypergraphs, Abstract Algebra, Group Theory, Gram Number, Topology. Còn rất nhiều sách báo, cùng để một cái tên, giống cái tên trên thẻ ATM anh đưa hôm nọ. Chắc anh đang hợp tác với người này, nhưng tại mình không đi học đại học nên cũng không hỏi. Sợ hỏi nhiều lơ ngơ, anh lại phát hiện ngu thì chết. Cũng thỉnh thoảng, mình nhớ là mình có lên cơn, ảo tưởng, kích động. May là anh có kinh nghiệm rồi, nên thấy dấu hiệu thì ngay lập tức ném hết các vật nhọn quanh mình ra, rồi siết mình thật chặt, hết cựa quậy. Cuối tuần, anh chở mình đi loanh quanh. Hôm nay, mình muốn về nhà lấy mấy cái vé đẹp, nên bọn mình xuống trung tâm thương mại ở Royal chơi luôn. Lúc ghé vào Vinmart, tự dưng giở thói trẻ con, mè nheo đòi anh lấy cánh gà. Ở đây có hai hàng cánh gà rán, cũng không quá xuất sắc. Mình hiểu biết về bột nên độ giòn bên ngoài mình có thể làm còn ngon hơn nó. Nhưng được cái cứ ra lò là người mua đến đông lắm. Đợt trước thấy mấy anh trai xếp hàng mua cho người yêu, mình hơi ghen tị. Hôm ấy mình bảo anh mà anh không chịu mất mặt chen lấn, còn đòi ra KFC ăn cho lịch sự. Giờ muốn thử lại, ai ngờ được. Em ở đây đợi anh, đừng chạy lung tung. Dạ. Hứa rồi, nhưng đợi lâu chán quá nên đi dạo linh tinh. Thấy có hàng quảng cáo nước tương siêu đặc biệt, thế là vào lân la. Vi? Không ngờ lại gặp nó ở đây. Giống lắm. Chơi với nhau bao nhiêu năm, chỉ cần bóng lưng nó, mình cũng nhận được. Nó quay lưng lại, bụng to tướng. Hả? Nó mang bầu từ bao giờ mà mình không biết. Cả người đàn ông đi cạnh nó nữa. Cái người mà nó đang bám như dây leo thế kia. Lại Việt An. Mình quay lại, nhìn cái người đang xếp hàng chở cánh gà. Đeo kính, bốn mắt. Chai nước tương trên tay mình, rơi, vỡ nát. Mọi người đều quay lại nhìn. Trong phút chốc, mình trở nên nổi tiếng. Trong phút chốc, ký ức ào ạt, chen lấn. Mình sau một thời ngu xuẩn lẫn lộn, chưa bao giờ thấy tỉnh táo đến vậy. Còn vì há hốc, nó cũng không ngờ cứ bám chặt lấy thằng An. Chẳng hiểu con này nó trở nên yếu đuối từ lúc nào không biết. Đi thôi anh, em nghe nói người yêu cũ của anh giờ bị điên đấy. Cái gì cơ? Nó còn mở mồm ra nói được như thế cơ à? Ừ, bà bị điên đấy. Chẳng phải là nhờ chúng mày ăn ở có đức quá còn gì. Mặt mình đỏ phừng phừng, máu nóng dồn hết lên đỉnh đầu. hai đứa ỏng ẻo, tình cảm ngút trời, cứ như trêu tức. Chỗ này là chỗ dành cho người bình thường. Tiếng thì thầm rất nhỏ, tiếc là tai mình vẫn chưa điếc. Hai anh chị ăn ý liếc nhau, rồi liếc qua mình cười khẩy. Thôi, hai đứa bay xong rồi, bà mày không thể nhịn được nữa rồi. Phải, thế mà chẳng hiểu sao bảo vệ lại cho hai con cẩu vào ngoe nguẩy. Mình thản nhiên đáp. Nguyệt, mày... Còn vì tức không nói lên lời, thằng An chõ mọm động viên. Thôi đi em, đừng trách loại vô học. Cẩn thận tức giận quá, con lại kém thông minh. Đã họ hàng nhà cầu thì thông minh sao nổi. Cô... Thế nên trên đời chẳng có thằng đàn ông nào yêu được cô. Người ta bảo, lời nói thốt ra đôi khi còn đau hơn cả dao cứa. Đúng thật. Trước mặt mình là người từng nói nguyện chết vì mình. Là người nói một, mình hiếm khi cãi thành hai. Là người mình chăm sóc, nâng niu đến từng chân tơ kẽ tóc. Nếu muốn được hạnh phúc và yêu thương, cô nên xem lại nhân cách của mình đi. Nhân cách của tôi làm sao? Khốn nạn quá hả? Sao cái lúc nghèo kiết xác, ba mẹ ở trong viện, hàng tháng ngửa tay xin tiền, anh không chửi luôn đi? Lại Việt An, anh hèn lắm, hèn lắm. Em đừng nghe cô ta nói vậy. Nguyệt, mày dừng ngay cái việc ngậm máu phun người lại ngay. Hà Vi, tao nói cho mày biết, mày ngu ngơ như bò ấy con ạ. Giảng viên cái gì, mày còn dính vào con dẹp này ngày nào thì còn khổ ngày ấy. Nam chính bị xỉ phả, mất hình tượng trước nữ chính thì tức lắm, mắt long sòng sọc. Tay đang định giơ lên, chắc muốn tát vỡ mồm nữ phụ đây mà. Được, tát thì tát. Mình thề, thằng đó dám tát mình sẽ lao vào cấu xé, không tha cho nó. Chẳng biết thế nào mà cái thằng nam phụ từ đâu chui ra, làm hỏng hết cả việc lớn. Mặc cho mình gào thét, hắn cứ thế lôi mình, lách qua đám đông, hùng hục lên nhà. Em yên tĩnh đi một chút được không? Không, bỏ tôi ra, tôi phải cho chúng nó biết tay. Anh vừa mới không để ý một chút, em đã vậy rồi. Em bảo anh làm sao yên tâm được. Chìa khóa. Gì? Đưa chìa khóa nhà cho tôi. Hắn đưa, mình mở cửa, rồi nhanh chóng chui vào khóa trái, mặc xác hắn bên ngoài. Kiều Như Nguyệt. Nguyệt, đừng bướng nữa. Nguyệt, nghe anh nói. Tiếng cửa đập tới hãi hùng, nhưng mình không muốn mở. Đơn giản vì mình không có cách nào đối diện. Quá khứ như nước lũ đổ về cuồn cuộn, mình không thích ứng được. Có rất nhiều sự thật mình phải chấp nhận, dù xót xa, dù cay đắng, dù đau tới thấu tim, vẫn phải chấp nhận rằng người mình yêu thương nhất và người bạn thân nhất đang có cuộc sống hạnh phúc bên nhau. Rằng mình đã từng bị điên, đã từng làm khổ gia đình mình biết bao nhiêu. Ba già, mẹ già, tóc bạc theo từng đêm chăm con ở bệnh viện. Anh Hoàng bảo, anh thương Nguyệt lắm, Nguyệt mau khỏi bệnh nhé. Chị Nga quát, Nguyệt ơi, đừng thế nữa em, tao đau lòng lắm. Cái Hạnh, thằng Kỳ xót chị, lúc nào cũng nắm tay tình cảm. Những lúc đó, Nguyệt thực sự ở đâu, sao không nghe mọi người nói? Nước mắt rơi, mặn chát. Đôi khi, nếu là giấc mơ, thì tốt biết mấy. Nguyệt, ngoan nào, mở cửa đi em. Và cả người đàn ông này nữa, một người xa lạ mà mình lại ôm lấy ôm để, bám giết không thôi. Một người xa lạ mà mình lại cởi áo đòi anh ta quan hệ. Một người xa lạ bị mình đâm tới suýt chết. Nếu em không chịu mở, anh sẽ gọi người đến phá cửa. Anh cho em 5 phút. Nguyệt! Dài như đỉa mà. Không phải, dài hơn đỉa mới đúng. Tôi muốn ở một mình. Không được làm liều. Dở hơi à? Tôi đâu có ngu, cuộc đời tươi phơi phới thế cơ mà. Tôi còn mối thù to tổ bố kia kìa. Chúng nó chưa chết, tôi chết thế nào? Nhức hết cả đầu, anh về đi có được không? Thấy anh phiền. Đúng, không cần anh nữa. Chuẩn. Hơn tất cả, hắn là người rõ nhất. Mình hâm nhiều như nào, điên biết bao nhiêu. Hắn chứng kiến quá khứ tối đen nhất của mình, những khoảnh khắc đáng xấu hổ nhất, ngu xuẩn nhất. Sĩ diện đàn bà con gái của mình vứt đi đâu mà mình còn muốn gặp hắn. Đói không? Ra lấy cánh gà đi rồi anh về. Nguyệt! Nếu không muốn thấy anh, thì anh treo ở cửa nhé. Anh đi đây, nhớ đừng bỏ bữa. Một lúc thấy yên lặng, mình ra ngoài. Không thấy người, chỉ có túi cánh gà thơm phức, cả hộp nước mía bên cạnh. Vừa ăn vừa nghẹn, đêm đó không sao mà ngủ nổi. Nghĩ nhiều, nhiều lắm, chẳng biết tương lai ra sao. Làm gì đây? Rạng sáng, vừa mới đi dạo loanh quanh, đã bị con Ly Ken chặn trước mặt. Thằng bốn mắt này, hắn muốn gì nữa đây? Mình quay đi, hắn bóp còi inh ỏi, điên mất. Sao? Chán ghét nhau đến thế cơ à? Ừ, biến đi. Ba em muốn nói chuyện với em. Thế nữa, mà là ba mình, nên đành phải nghe. Đại loại, ba mình nhờ hắn đưa mình đi khám tổng thể. Mình bảo mình có thể tự đi. Ba mình lại nói nếu như vậy ba mẹ sẽ lên Hà Nội. Cuối cùng mình thua. Tối qua, đã có giây phút mình tự hỏi có phải thằng cha này yêu thầm mình không mà lại tốt thế? Rồi lại thấy vô lý, điên hâm như mình. Chó nó yêu à? Giờ thì đã biết đáp án. Chắc khi xưa nợ ba mẹ mình nhiều lắm đây, nên bác đắc dĩ phải giúp mình. Khám tới khám lui, hoàn toàn bình thường. Thấy hắn xem tờ kết quả, mặt mày không còn cau có như trước. Giờ mới để ý, bốn mắt vẫn mặc cái áo cũ, với một thằng sạch sẽ đến dư thừa như hắn, chỉ có thể kết luận tối qua không về. Chẳng biết đã ăn chưa, mà sao mình phải quan tâm, vớ vẩn. Ăn hay không, kệ cha hắn chứ. Hắn đi lòng vòng, mãi mới chịu đưa mình về nhà. Dừng xe rồi, cũng không thể mở khóa, cứ yên lặng, mặc mình lèo nhèo. Lại nhảy nhiều, mình đau mồm, mà hắn chẳng đau đầu gì cả, thế mới tức. Chịu rồi, bất lực. Mãi sau hắn quay sang, tay chạm vào vai mình. Khoảng cách thật sự, sát tới mức ngột ngạt. Hắn thơm nhẹ lên trán mình, rất nhanh, rồi mở cửa. Em lên nhà đi. Giây phút ấy, lòng mình nôn nao đến lạ thường. Vội vàng chạy khỏi xe mà nước mắt cứ ứa ra. Buồn lắm, chẳng hiểu sao buồn đến vậy. Sau đó, cuộc sống của mình lại trở lại bình thường. Anh chị em gọi điện tới tấp, chúc mừng Nguyệt hoàn hồn. Nhân viên mới đầu gặp mình thì hơi hoảng. Chẳng cứ nhân viên, ngay cả mấy thằng đàn em cũng sốc ghê gớm. Quán của mình nghe nói chẳng ai biết pha bột với nấu nước sốt, nên chuyển sang bán bia và đồ nhắm. Cái thằng vịt đực làm ăn như dở, không biết thì phải gọi mình chứ. Mới đầu quay lại bán bánh, ít khách lắm. Nhưng dần dần mọi việc lại đâu vào đấy, mọi thứ đi vào quỹ đạo. Chỉ có viết thương lòng mình, mãi chẳng nguôi ngoai. Cứ dăm bảy ngày, bọn mình lại rủ nhau tụ tập ở quán thằng Đức, nhậu tới bến. Bia rượu, ai bảo không tốt đâu. Uống vào, cả người lâng lâng, muộn phiền, đau khổ đều tan biến hết. Trước kia, nghe tới bia rượu là sợ, giờ thì uống chẳng khác nào nước lã. Chị Nguyệt, bọn em cảm thấy có lỗi lắm. Mấy thằng này rượu vào lời ra, xến sầm quá. Nếu nó là đứa khác, tụi em thề cho banh xác, nhưng nó lại là con gái rượu của Quốc Mặt Ngựa. Rồi, tao biết rồi. Có lần em và thằng Dũng uất ức quá, cũng chạy tới nhà con Danh đó rình, mà chỉ dám tháo hơi xe của thằng An với ném bả chuột cho chết mấy con mèo rồi chuồn vội. Ly này kính chị, cũng tạ tội vì quá hèn. Được, Ly này chị cũng kính các chú. Đại ca, chị cũng đừng bao giờ uất ức làm liều, dây dưa với Quốc Mặt Ngựa là không yên thân đâu. Lão ấy đuổi cùng giết tận luôn đấy. Đầu gấu đất Hà Thành này, có ai nghe đến tên lão mà không khiếp. Chị thông cảm, bọn em còn mẹ già, con nhỏ. Đầu óc mình bắt đầu ngà ngà, lơ mơ, bọn chúng thì cũng say sưa hết rồi. Mỗi đứa lảm nhảm một câu. Đây, đây là địa chỉ nhà lão. Thằng đấy giờ ở rể, chị ạ. Thằng kia, đưa bà ấy làm gì? Cất đi. Kệ tao, bọn mày hay thật. Thằng Tuấn cầm tay mình, đưa tờ giấy rồi dặn, như kiểu mẹ tiễn con gái đi lấy chồng. Đây là phòng trường hợp chị quá uất hận, muốn một sống một chết với chúng. Nhưng chị cứ suy nghĩ đi, đời còn dài lắm, chị nhé. Em là em yêu chị Nguyệt nhất đấy. Lũ này say hết rồi, hâm hết rồi. Lần lượt từng đứa gục, mình cũng chóng mặt, phủi áo quần rồi loạng choạng đi về. ra được tới cổng thì nôn tới tấp, sau đó không biết gì nữa. Sáng hôm sau tỉnh dậy, đã thấy mình ở nhà, áo quần thơm tho, chẳng nhớ nổi mình về bằng cách nào nữa. Nhiều lúc nghĩ cũng tự phục mình. Bọn kia đàn ông uống xong không biết trời đất là gì. Mình đây vẫn mò được về nhà, thay áo quần, giặt rũ phơi phóng, rồi lên giường đắp chăn ngủ ngoan ngoãn. Ngó đồng hồ, thế mà đã 12 giờ trưa rồi. Uống cốc nước mát, bụng dạ cồn cào. Mình định nhanh nhanh ra quán ăn trưa, mới phát hiện tủ lạnh có âu cháo. Lạ ghê, mình thành thánh rồi ư. Say như thế mà vẫn còn biết mua cháo để sáng nay ăn. Là cháo cá, hơi mặn. Cái cửa hàng này, kinh doanh như thế này thì chết, mất hết khách. Nhưng đói quá, ăn vẫn ngon. Ăn rồi mới ngộ ra, những lần trước, lần nào mình cũng mua cháo ở hàng này sao nhỉ? Hôm thì quá mặn, hôm thì quá nhạt, hôm lại còn nấu loãng. Hạt gạo cũng không thèm xay nhỏ trước khi nấu, thế mà mình vẫn mua mới lạ. Chẳng nhớ nữa, chắc xay quá bị dụ rồi. Ăn chán ăn chê, mở túi định lấy thỏi son quệt vài phát. Tự dưng, một tờ giấy. Tờ giấy địa chỉ nhà ấy đập vào mắt mình. Mình đã định ném đi. Mình đã định không thèm quan tâm. Bắt đầu một cuộc sống mới, vui vẻ, hạnh phúc, tươi đẹp. Định là định thế thôi, chứ thực tế với tưởng tượng khác nhau quá nhiều. Chỉ trong chốc lát, mình đã đứng trước căn biệt thự đồ sộ 5 tầng từ khi nào. Ngày trước, đã nghe đồn nhà chị Vi đại gia rồi, mà chị ấy kín tiếng lắm, không bao giờ dắt bạn bè về chơi, cũng không bao giờ nói chuyện gia đình. Không phải bọn mình không thể rình rập, mà vì thân với nó nên mình tôn trọng. Giờ đứng ở đây, đúng là ngỡ ngàng. Nói chung đồ sộ, hoành tráng lắm. Ngày xưa xem trên chương trình thực tế thăm nhà các diễn viên người mẫu nổi tiếng đã suýt xoa lắm rồi. Giờ chứng kiến tận mắt, mấy cái đó đem so với cái biệt thự này chỉ là con tép. Rộng lắm, trong khi người dân Hà Nội chen chúc khổ sở, đất cát đắt đỏ, thì nhà nó khéo phải rộng vài sao. Trước cổng là hai con rồng trổ tinh tế, lán bên cạnh cũng toàn siêu xe. Trong lúc mình còn đang âm thầm đánh giá, thì xuất hiện ba nhân vật nổi tiếng. Mình đành nấp vào chỗ cột điện. Đến là hèn. Con Vi, thằng An và mẹ thằng An. Mẹ nó chắc tới thăm con dâu. Gia đình gia giáo thật. Cho con trai đi ở rể hẳn hoi. Hai mẹ con tình cảm dễ sợ. Thôi, mình cũng ngu. Tự dưng tới đây xem chúng nó hạnh phúc để về mà ức. Sau đó, thằng An đưa mẹ về. Con Vi cũng lưu luyến lắm. Tiễn mẹ chồng và chồng như trăm năm sau mới gặp. Còn đi bộ một đoạn ra đầu ngõ, xem tới khi cái ô tô khuất trong bóng mới về. Màu mẹ không chịu được. Lúc nó quay lại, mình mới có dịp bình tĩnh xem xét. Người mập hơn, má hồng trắng, tung tăng trong cái váy bầu 2 giây. Tất nhiên, ai trông nó lúc này cũng sẽ thấy nó rất đẹp, rất đáng yêu. Chỉ có mình là thấy hồn nhiên như con điên. Chả hiểu con này nó phờn kiểu gì mà chân tay loạn choạng, rồi vấp ngã dập một cái. Mình phì cười chứ. Sướng, cho mày chết con ạ. Mà không thấy nó đứng lên. Tay ôm bụng, mồm thì liên tục gọi, có ai không? Cái con dở hơi này, làm gì mà yếu đuối thế? Buổi trưa vắng tanh, nó cũng không mang điện thoại hay sao? Giọng nó thảm thiết dần. Gọi mãi, chẳng có ma nào cả. Hà Vi, đây là quả báo cho mày đấy. Nhưng từ từ đã. Gì thế kia? Nước, không màu. Đừng nói với mình là nó bị vỡ ối nhé. Mình nhìn cái điện thoại trong tay, lưỡng lự. Không phải chứ. Mình định gọi cấp cứu giúp nó sao? Không được. Đừng. Kiều Như Nguyệt, đừng. Nó là kẻ thù không đội trời chung của mày đấy. Đừng ngu. Ngó lại, không nghe thấy tiếng kêu nữa. Chắc nó ngất rồi. Ôi, mình điên mất. Giá kể hôm nay mình không đến đây, có phải hay không? Nó chết mặc nó. Biết làm sao bây giờ? Trời ơi là trời! Gió thổi nhẹ, lá cây bay sơ xác. Lòng mình buồn mênh mang. Mình vừa làm cái việc cực kỳ có lỗi với chính bản thân mình. Mình biết sau này mình sẽ hối hận. Nhưng ma xuôi quỷ khiến thế nào? Vẫn làm. Đợi xe cấp cứu đến đưa nó đi. Mình cũng lững thững về quán. Buồn bã, nhân viên hỏi cũng chẳng buồn nói. mình chọn một chỗ khuất trên ban công tầng 3, nhìn dòng xe cộ tấp nập, nhộn nhịp. Chị! Thằng Đức gọi mình, rồi khẽ kéo cái ghế ngồi bên cạnh. Nó mở một chai bia, tu một hơi rồi thở dài. Mày cứ nói đi. Em... chị chắc muốn nghe không? Còn chuyện chó má hơn mà tao chưa trải qua hả? Con Vi... Nó ngập ngừng, mãi sau mới thông báo. Con trai, chị ạ, 4 cân 2, mẹ tròn con vuông. Nghe nói Quốc Mặt Ngựa tổ chức ăn mừng 2 ngày đón cháu ngoại. Toàn bộ nhân viên đều được phát lì xì tờ đỏ 50 ngàn. Mình giật chai bia từ tay nó, tu thật nhiều. Cổ ngửa lên, mong nước mắt đừng chảy xuống. Có gì mà khóc, có gì mà đau. Một sinh linh tới với thế giới này là điều đáng mừng phải không? Quốc Mặt Ngựa chỉ có 2 đứa con. Nghe nói ông ta và con trai lớn gặp nhau là khục khặc, nên cưng nhất là con Vi. Ngày xưa, chị chơi thân thì chắc cũng biết đôi chút. Ý mày là sao? Ý em là chị đừng nghe lũ kia nói linh tinh. Chị đừng nghĩ tới việc trả thù làm gì, vì sức chị không đủ đấu với lão đâu. Ừ, đời có nhân quả, để xem 2 đứa nó ngoe ngoẩy được tới bao giờ. Thôi chị ạ, đừng nghĩ nhiều. Mình sống tốt cuộc sống của mình thôi. Đúng vậy, sống cuộc sống của mình thôi. Dù như nào thì cuộc sống vẫn tiếp diễn. Quá khứ có ngọt ngào, hiện tại có cay đắng, thì quá khứ vẫn mãi là quá khứ, còn hiện tại mới là sự thật. Đêm ấy mình ngồi trước gương lâu lắm. Người trong gương kia sao mà xấu xí, bù xù, bẩn thỉu, chẳng bù cho người lúc trước mình gặp. Người ta chửa đẻ còn xinh đẹp dạng người đến vậy. Mình gái chưa chồng mà trông như sắp sang tứ tuần rồi ấy. Thở dài, rồi lại thở ngắn. Cuối cùng, hầm hầm dở dở kiểu gì, quyết định sẽ đi phẫu thuật thẩm mỹ. Nói là làm. Sáng dậy, hừng hực khí thế ra ngân hàng rút tiền. Chị mà lấy tiền giờ là hơi thiệt đấy ạ. Sao không đợi thêm tháng nữa cho đúng kỳ hạn? Không cần, cô cứ giúp chị đi. Ngân hàng này, nhân viên kể cũng lễ phép. Xong xuôi đâu đấy, đang định về nhà, thì có tiếng gọi với rất quen. Quay lại giật cả mình, bà Nga nhà mình chứ ai? Bà này bay ra Bắc hồi nào mà không thèm nói một lời. Còn nữa, gì thế? Thấy bà đi cùng thằng Bốn Mắt. Mình hơi mất tự nhiên. Từ ngày tỉnh táo trở lại, cứ nghĩ về những hành động hâm dại của mình lúc ở với hắn trước kia là mình chỉ muốn đập cho mình một trận. Giờ gặp mặt, càng thấy không thoải mái. Mình quay sang nói chuyện với chị gái, coi như ai kia không tồn tại. Ra từ bao giờ thế? Mày đi đâu thế này? Mang cả cái bao tải sách nữa. Nhỏ thôi, em đi rút tiền. Cầm thế này cho bọn nó đỡ nghi. Rút tiền làm gì? À, em định đi phẫu thuật thẩm mỹ. Có ông bác sĩ mới ở Hàn Quốc về, nghe nói có tiếng lắm. Tiếc là chỉ nhận tiền mặt. Trời, có gì mà bà chị mình rồ lên rồi mắng tới tấp. Mày điên à? Phẫu cái gì mà phẫu? Mày không đọc báo à? Bao nhiêu vụ chết trên bàn mổ. Rồi bác sĩ chỉ nhận tiền mặt. Mày lại đọc linh tinh ở trên mạng chứ gì? Cẩn thận, nó lừa cho chị ăn cám. Người ta quá xấu hoặc công việc như diễn viên người mẫu cần nhan sắc thì mới phải làm chứ. Bà này lúc nào cũng nghiêm trọng hóa vấn đề. Tất nhiên là mình không nghe rồi. Mày định phẫu thuật cái gì? Chết, mình cũng chưa nghĩ ra. Nhưng bà ấy đã hỏi thì chả nhẽ nói em không biết. Đành đáp bừa. Em cắt mí. Mày 2 mí rồi, giờ cắt thành 3 mí chắc, con dở. Ờ thì gọt cằm, nâng ngực, nâng mông. Cỡ C còn nâng làm gì? Tỉnh cho tao nhờ. Thì nâng thành D, E, không thì F. Nói chung em tính rồi. Chị đừng nói nhiều nữa, đau đầu. Còn điên này nữa, cho mày một trận bây giờ. Không có Bốn Mắt can, chắc bà này đánh tan xác mình ngay trước cổng ngân hàng mất. Anh bảo nó giúp em. Choáng, vừa mới hầm hầm hồ hồ như thế mà quay sang bên kia thì giọng ngọt rớt, phát buồn nôn. Nguyện lớn rồi, em để em ấy tự quyết định đi. Nhưng mà anh... Rồi bà ấy chạy theo hắn, trước lúc đi còn quay lại, giơ nắm đấm dọa nạt. Lát về sự mày sau. Lúc xếp hàng, ngồi đợi bác sĩ tư vấn, chẳng biết ai gửi cái video tới máy. Chán không có việc gì làm, nên đành click vào. Mình thấy hình ảnh của một chị, sau khi độn cằm xong thì lệch hẳn ra. Lại một chị khác, mông chảy xệ xuống. Một chị khác nữa, tới nhờ bác sĩ tháo ngực vì quá nặng. lúc lôi ra chỉ thấy cái gì vàng vàng nhớt nhớt đến kinh tởm. Còn có cảnh quay một em gái ghi lại toàn bộ quá trình mổ xẻ, gào thét ghê gớm, máu chảy tùm lum. Xem xong clip, mình vào nhà vệ sinh nôn tới tấp, sau đó dùng mình chạy vội. Không có phẫu thuật phẫu thiết gì nữa. Buổi tối, chị mình nghe kể lại thì phì cười, còn kết luận xanh dần. Chỉ có anh cả là chị được mày. Anh cả nào? Mà chị Nga, sáng nay thấy chị làm màu quá cơ, gọi thằng Trẻ Châu là anh, rồi ngọt nhạt, chả giống chị tí nào. Láo, ai Trẻ Châu với nhà mày? Hơn mày 7 tuổi đấy. Hả? Bốn mắt hơn mình 7 tuổi cơ á? Sao nhìn hắn còn trẻ hơn cả bà Nga vậy? Tất nhiên là mình không dám hé răng rồi. Bà ấy tự ái thì chết. Nguyệt, có thật là mày hết điên rồi không? Bà muốn ăn đòn à? Hỏi vớ vẩn. Mày không nhớ anh cả hả? Ngày xưa suốt ngày trấn tiền người ta còn gì? Hả? Bà ấy nói đi đâu thế? Sao mình chẳng có ấn tượng gì nhỉ? Em tưởng quen ba mẹ thôi. Biết cả mấy chị em mình á. Kể xem nào. Con này, ban sáng anh cả nói, tao còn tưởng anh ấy đùa. Bà ấy nhắn tin gì đó, rồi quay lại tuyên bố, anh cả muốn để mày tự nhớ. Gớm, làm gì mà kêu thế? Ta để thèm vào, cũng chẳng thèm nhớ nhé, không quan tâm. Tưởng dễ đâu, cả buổi tối, chị yêu không biết ăn phải bùa gì mà lải nhải suốt. Sáng nay đi, anh cả nói cái này, anh cả bảo cái kia. Anh cả đi đòi nợ với tao. Cái lão bình thối đó, mấy thằng em của mày cũng chịu thua ấy. Gặp anh cả tắt điện luôn. Anh cả ít nói, nhưng có duyên. Tao thích cái túi ở chỗ Tràng Tiền, anh cả liền mua luôn. Mình đã cố gắng san sẻ lắm rồi, nhưng dạo này tâm trạng đâu có tốt. Mệt mỏi, đành chốt hạ một câu. Em biết rồi, anh cả của chị đánh rắm cũng thơm. Mày thật, không những không tần mình, mặt chị yêu còn đỏ bừng, quay vào chăn cười rất sung sướng. Đúng là trúng bùa rồi, hết thuốc chữa. Sáng hôm sau, hai đứa dậy muộn, luống cuống thay áo quần, ra khỏi cổng Royal đã thấy cái xe rất quen. Mình biết hôm nay bốn mắt tới đón bà Nga đi có việc, nhưng lúc hắn xuống xe mở cửa cho bà ấy, rồi quay lại nhìn mình hơi lâu. Ánh mắt hắn có chút gì đó buồn buồn, cũng có chút gì đó lưu luyến, rồi lại cảm giác như muốn hỏi mình việc gì ấy. Từ bao giờ mình trở thành chuyên gia phân tích tâm lý nhân vật vậy? Hơi buồn cười, cũng có khi người ta chỉ nhìn lơ đãng, còn mình lại ảo tưởng thổi phồng lên. Chẳng hiểu sao mình vẫn thấy hơi thẹn, tim bỗng dưng đập đánh thùng một cái, đành vội vàng quay đi. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện đêm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Em là nhà của tác giả Lan Dùa, mời quý vị và các bạn đón nghe trong buổi đọc truyện đêm mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.